Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày bài viết Thánh giáo Hoàng Phaolô đệ lục và Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ năm 2018. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương xin nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa lúc Đức Giêsu đang khuyến khích các môn đệ hãy nói công khai và đừng sợ, thì người bị cắt ngang bởi lời thỉnh cầu của một chàng thanh niên. Anh đến xin Đức Giêsu can thiệp vào vụ tranh tụng liên hệ đến chuyện gia tài. Rất có thể đây là người em trong gia đình, vì bất mãn với việc quản lý và sử dụng gia tài nên muốn đòi phần của riêng mình. Theo luật Do Thái, trong những vụ kiện tụng như thế này, người ta thường đến gặp các kinh sư để soi sáng vấn đề. Tin mừng không đề cập đến việc anh đã tới gặp các kinh sư hay chưa, nhưng động cơ anh đến gặp Đức Giêsu thì rất rõ ràng. Anh muốn người dùng uy quyền để can thiệp giúp anh. Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Đức Giêsu dứt khoát từ chối can thiệp vào vụ kiện tụng này. Người làm thế là để tỏ rõ, người không đến trần gian này để giải quyết các vấn đề kinh tế hay đảm nhận một công việc trần thế, nhưng là để rao giảng tin mừng, kêu gọi sám hối và đưa mọi người vào vương quốc của người. Tuy nhiên, hành động chen ngang của chàng thanh niên không làm Đức Giêsu phật lòng, nhưng trái lại, người mượn cơ hội này để khuyên bảo các môn đệ và dân chúng phải biết giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu biết rõ khi tham lam, con người dễ đánh mất lương tri. Giàu thì muốn giàu thêm, có tiền lại muốn nhiều tiền hơn. Khi tham lam, người ta dễ loại trừ nhau. Đồng tiền làm mờ đôi mắt, làm tối lương tâm. Nhưng cho dẫu đời này ăn sung mặc sướng, vàng bạc đầy nhè, của cải ê hề, thì cũng không đảm bảo sẽ trường sinh bất tử. Nhiều người đầy của cải vẫn chết, có người còn tự tử trên đồng tiền. Nhiều gia đình không hạnh phúc, nhà cửa tan nát, cha mẹ ly dị, chỉ vì có quá nhiều tiền của, rồi sinh tật ăn uống, chơi bời. Lòng tham sẽ khiến con người trở nên mù quáng, không biết đến giới hạn, sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang sở hữu, để mong có được những thứ quý giá hơn. Lòng tham sẽ khiến con người phải trả giá đắt mới hiểu ra được rằng, thứ quý giá nhất là những thứ luôn ở ngay bên cạnh mình, chứ chẳng ở đâu xa. Sự giàu có về của cải cho người ta gói giàu sang, nhưng chưa chắc cho sự an lạc trong tâm hồn. Thật vậy, người giàu có khó có thể ngáy o o ngay sau khi lên giường, vì họ thường phải tìm cách làm cho số tiền khổng lồ đang có chỉ tăng không giảm. Hay như ông Phú Hộ trong bài tin mừng, ruộng nương xin nhiều hoa lợi mới nghĩ bụng rằng, mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Ông chẳng có mối bận tâm nào khác, ngoài việc làm sao để tích trữ thêm của cải đang dư thừa kia. Mục đích của ông khi đầu cơ tích trữ của cải được mô tả rất rõ ràng. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Chỉ trong vài hàng ngắn ngủi, nhưng chữ tôi lại được sử dụng đến hơn 10 lần. Điều này chứng tỏ, ông đã không nghĩ đến người khác. Thay vì nghĩ cách dùng những của cải dư thừa đó để giúp người nghèo khó, để chia sẻ với cả bần cùng, ông chỉ ích kỷ nghĩ đến chính mình. Lạy Chúa, chúng con biết rằng của cải vật chất là hồng ân Chúa ban để phục vụ cho đời sống chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức rằng của cải vật chất chỉ là phương tiện. Ước gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con cũng luôn biết sử dụng của cải chóng qua nhằm mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Amen.
Đôi khi đời cũng đã tin vì tiền. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thánh lễ khánh thành và làm phép tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh Địa. Vào lúc 9 giờ theo giờ tại Thánh Địa, khoảng 13 giờ giờ Việt Nam, 28 tháng 10 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã chủ tế thánh lễ khánh thành và làm phép tượng Đức Mẹ La Vang được đặt trong khuôn viên nhà thờ Hòm Bia Giao Ước trên đồi Kiriat Jearim, Israel. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse trong thánh lễ này có Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum, hơn 100 linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng với sự tham dự của khoảng 50 nữ tu, gần 600 giáo dân đang hành hương tại thánh địa cũng hiện diện trong thánh lễ này. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Gioan Trần Công Nghị, giám đốc Việt Catholic, đã có đôi lời giới thiệu quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ và các đoàn hành hương tham dự. Cha cũng điểm qua những bước chuẩn bị, những điểm son trong hành trình vừa qua để có được thánh lễ khánh thành này. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã nói lên ý nghĩa của thánh lễ này là sự họp mặt đặc biệt của nhiều đoàn trên thế giới và mời gọi mọi người hãy hướng lòng lên Đức Mẹ La Vang để cầu nguyện cho quê hương đất nước, cho giáo hội Việt Nam và cho mỗi người luôn tràn đầy niềm vui và bình an. Sau phần công bố tin mừng, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ những tâm tình với cộng đoàn hiện diện. Trước hết, Đức Tổng Giuse cảm thấy vui mừng khi lần đầu tiên tượng Đức Mẹ La Vang không chỉ hiện diện tại Việt Nam, mà hôm nay đã có mặt tại vùng thánh địa linh thiêng này. Và để có được bức tượng Đức Mẹ La Vang hiện diện nơi đây, đầu tiên chính là nhờ những ý tưởng của cha Gioan Trần Công Nghị và nhóm bạn của ngài. Sau đó là quá trình thực hiện với sự tư vấn giúp đỡ của các tổ chức, các dòng tu và kinh phí đóng góp của mọi người yêu mến Đức Mẹ khắp nơi. Và khi có sự hiện diện của Đức Mẹ La Vang tại vùng thánh địa này, mỗi người chúng ta tin rằng Đức Mẹ sẽ cầu bầu thêm cho giáo hội, cho đất nước và con người Việt Nam, như khi xưa trái tim mẹ luôn thao thức với mong muốn nâng đỡ, cứu giúp mọi người ở khắp mọi nơi biết chạy đến với mẹ, cho dù ở bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đức Tổng Giuse cũng chia sẻ rằng các đoàn hành hương hôm nay thật diễm phúc, khi là những người con đầu tiên đến kính chào Đức Mẹ La Vang tại nơi này. Và với vị trí đặt tượng Đức Mẹ La Vang trên đồi cao, mang ý nghĩa Đức Mẹ từ đây có thể nhìn xuống đoàn con cái khắp nơi trên thế giới, nhìn từng đoàn hành hương vượt qua bao khó khăn để có thể đến với Đức Mẹ. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi mỗi người hãy luôn biết noi gương đức tin trung thành của Đức Mẹ, hãy luôn biết chạy đến với mẹ, nhất là khi gặp gian nan thử thách, và mỗi người sẽ cảm thấy an tâm vì biết chắc rằng mẹ sẽ nâng đỡ và ban ơn để vượt qua. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Giuse đã long trọng cử hành nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ La Vang cùng với lời nguyện tín hữu hiệp dâng lên Thiên Chúa trong ngày hồng phúc này. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện. Các đoàn hành hương cùng chụp hình lưu niệm trước tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh Địa. Tin Vatican. Đức Hồng Y Sara nói rằng, làm tan loãng các giáo huấn của giáo hội không phải là cách để thu hút giới trẻ. Một số người trẻ có thể không đồng ý với giáo huấn về luân lý công giáo, kể cả trong lĩnh vực tình dục. Nhưng điều đó không có nghĩa là giáo huấn của giáo hội không rõ ràng hoặc nên thay đổi. Đức Hồng Y Robert Sara đã đưa ra lập trường trên đây trong Thượng Hội đồng Giám mục về Thanh niên hôm 16 tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y nói, giáo hội và các mục tử phải can đảm đề xuất lý tưởng Kitô tương ứng với giáo huấn về luân lý công giáo, chứ đừng làm tan loãng hay che giấu sự thật để thu hút những người trẻ vào lòng giáo hội. Đức Hồng Y Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, lưu ý rằng, trong tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giám mục về thanh niên, một số người trẻ đã yêu cầu giáo hội phải rõ ràng trong giáo huấn về một số vấn đề đặc biệt gần gũi với con tim của họ. Khái niệm về tự do trong mọi lĩnh vực, chứ không chỉ trong quan hệ tình dục, không phân biệt đối xử dựa trên định hướng tình dục, bình đẳng nam nữ bao gồm cả trong giáo hội. Tuy nhiên, những người khác đòi hỏi không chỉ là một cuộc thảo luận cởi mở và không thành kiến, mà còn là một sự thay đổi triệt để, một sự thay đổi thực sự của giáo hội trong giáo huấn về những khía cạnh này. Đức Hồng Y Sarah nhận xét rằng, giáo huấn của giáo hội có thể không được mọi người chia sẻ, nhưng không ai có thể nói rằng giáo huấn ấy không rõ ràng. Tuy nhiên, có thể có sự thiếu rõ ràng gây ra bởi một số mục tử trong việc giải thích tín lý Công giáo, và điều đó đòi hỏi một cuộc tự vấn lương tâm sâu sắc. Rồi Đức Hồng Y chỉ ra rằng, trong bài phúc âm Chủ nhật thứ 28 mùa thường niên vừa qua, một thanh niên giàu có đã hỏi Chúa Giê-xu anh ta phải làm gì để có được sự sống đời đời. Và Chúa Giê-xu bảo anh ta bán tất cả những gì anh ta có và theo người. Đức Hồng Y nhấn mạnh, Chúa Giê-xu đã không hạ thấp các yêu cầu trong lời mời gọi của Ngài, và giáo hội cũng không được phép hạ thấp những đòi buộc của tin mừng. Trong thực tế, một đặc điểm của giới trẻ là họ hướng đến những gì là lý tưởng và những mục tiêu cao cả, không chỉ trong chuyên môn và trong các tham vọng cá nhân của họ, mà còn trong các lĩnh vực khác như công lý, sự minh bạch trong cuộc chiến chống tham nhũng và phẩm giá con người. Tâm lý học gọi đó là chủ nghĩa lý tưởng của giới trẻ. Đánh giá thấp chủ nghĩa lý tưởng lành mạnh của giới trẻ là một sai lầm nghiêm trọng và là một dấu chỉ của sự thiếu tôn trọng đối với người trẻ. Nó cũng đóng lại một quá trình thực sự cho sự tăng trưởng, trưởng thành và thánh thiện. Để kết luận, Đức Hồng Y Sarah khẳng định rằng, khi tôn trọng và thúc đẩy chủ nghĩa lý tưởng của giới trẻ, chúng ta khích lệ họ trở thành những nguồn tài nguyên quý giá nhất cho một xã hội muốn phát triển và cải thiện. Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng quyền của dân bản địa. Tại phiên họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức ông Thomas Risa, bí thư thứ nhất của Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, ghi nhận những tiến bộ đáng kể trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của thổ dân, đặc biệt là việc thông qua tuyên ngôn quốc tế về quyền của người bản địa. Tuy nhiên, Đức ông nói rằng, môi trường, văn hóa và truyền thống của nhiều bộ tộc vẫn còn bị đe dọa. Đức ông Risa cho biết, ở cấp độ quốc gia và địa phương, nhiều hoạt động về chính trị, kinh tế đang diễn ra mà không quan tâm đến quyền của người dân bản địa hay môi trường họ đang sống. Xu hướng này đặc biệt rõ ràng ở lưu vực sông Amazon, nơi các tập đoàn lớn khai thác khoáng sản cũng như các nguồn tài nguyên khác dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng, rừng bị tàn phá. Không được sử dụng đất của mình, những người dân bản địa, đặc biệt là giới trẻ, bị buộc phải di cư. Nhiều người trong số họ bị đẩy vào cảnh nghèo đói, dễ bị tổn thương, phải đối mặt với sự kỳ thị và những khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Đức ông Krista lưu ý, việc bảo tồn và bảo vệ môi trường tự nhiên cần chú ý đến quyền lợi của người dân bản địa. Thổ dân phải là trọng tâm của những thảo luận, quyết định liên quan trực tiếp đến đời sống của họ và những sáng kiến mang lại lợi ích cho cộng đồng bản địa cần được ưu tiên. Tin Roma. Đức Thánh Cha không có kế hoạch viếng thăm Đài Loan. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Greg Berg, cho biết không có dự án Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Đài Loan. Ông Greg Berg đã tuyên bố như trên hôm 18 tháng 10 vừa qua, sau khi báo chí đưa tin Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân lặp lại lời mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Đài Loan, nhân dịp ông hướng dẫn phái đoàn chính phủ Đài Loan đến Roma tham dự lễ phong 7 vị hiển thánh sáng Chủ nhật 14 tháng 10 vừa qua. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trước khi bắt đầu thánh lễ phong thánh, Đức Thánh Cha đã chào thăm vắn tắt các vị trưởng phái đoàn chính phủ dự lễ theo nghi thức ngoại giao. Trong các vị trưởng đoàn ấy có Phó Tổng thống của Đài Loan Trần Kiến Nhân. Trong dịp này, ông đã lặp lại lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm Đài Loan. Nhưng tôi có thể minh xác rằng cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha không được nghiên cứu. Tin Vatican. Chính thống Nga đoạn giao với chính thống Constantinople. Giáo hội chính thống Nga tuyên bố đoạn giao với giáo hội chính thống Constantinople và không hiệp thông thánh thể với giáo hội này nữa. Trên đây là quyết định của Thánh hội đồng giáo hội chính thống Nga sau khóa họp hôm 15 tháng 10 vừa qua tại Minsk, thủ đô của Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus. Đây là lần đầu tiên từ hơn 300 năm nay sự hiệp thông này bị gián đoạn. Trong khóa họp, hội đồng đã bàn về vấn đề tòa thượng phụ chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ đang xúc tiến việc công nhận quyền tự quản độc lập của giáo hội chính thống tại Ukraine. Chính thống Nga gọi việc làm này là xen lấn vào lãnh thổ của chính thống Nga. Giáo hội này vẫn coi Ukraine và một số lãnh thổ cựu Liên Xô là lãnh thổ của mình theo giáo luật và không để các giáo hội như Ukraine được độc lập tự quản. Trong thời gian trước đây, Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow đã cấm các giám mục của mình không được cử hành hoặc tham dự thánh lễ chung với các chức sắc của Chính thống Constantinople, không được tham dự các hội nghị do đại diện của Chính thống Constantinople chủ tọa. Tuyên bố trong một buổi lễ hôm 13 tháng 10 vừa qua tại thành phố Minsk, Đức Thượng phụ Kirin của Chính thống Nga nói rằng Thánh hội đồng của giáo hội này muốn trấn an xã hội Ukraine, củng cố đời sống đạo tại nước này và đồng thời bảo vệ giáo hội chống lại những cuộc tấn công và đàn áp có thể xảy ra. Trong khi đó, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ, Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow trên đài truyền hình Nga đã trách cứ Đức Thượng phụ Bartolomaios của Chính thống Constantinople phải chịu trách nhiệm về sự phân rẽ giáo hội chính thống tại Ukraine khi công nhận những người lãnh đạo chính thống tại Kiev và qua đó hợp thức hóa cuộc ly giáo từ hơn 25 năm nay tại Ukraine. Sự kiện này khiến chúng tôi không thể hiệp nhất với giáo hội chính thống Constantinople. Rồi Đức Tổng giám mục Hilarion cũng cảnh cáo rằng, nếu Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople còn tiếp tục các hành động trái với giáo luật, thì Chính thống Nga buộc lòng phải đoạn giao hoàn toàn với Chính thống Constantinople. Tại Ukraine, 70% dân chúng theo chính thống giáo, một nửa thuộc quyền tòa thượng phụ chính thống Nga. Hai cộng đoàn chính thống khác đang tiến hành dự án thành lập một giáo hội chính thống Ukraine thống nhất và sẽ được Đức Thượng phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, công nhận quyền tự quản độc lập. Chính thống Nga có khoảng 90 triệu tín hữu, còn tại Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 4.000 tín hữu chính thống. Tuy nhiên, thuộc quyền tòa thượng phụ chính thống Constantinople có nhiều cộng đoàn ở các nước và Đức Thượng phụ Bartolomaios đệ nhất ở Istanbul là vị đứng đầu trong số các vị thượng phụ và thủ lãnh của 14 giáo hội chính thống trên thế giới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài viết Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. Thập niên cuối cùng trong triều Giáo Hoàng của Đức Phaolô thứ 6, vị Giáo Hoàng mới được Đức Thánh Cha Francisco phong thánh hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018 vừa qua, không hẳn là một thập niên vui vẻ cho lắm. Cuộc tranh cãi khắp thế giới về thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, năm 1968 của Ngài. Một cuộc tranh cãi có lúc đã trở thành bạo động hết sức về phương diện tu từ, đã làm tổn thương người vốn mang tên Giovanni Battista Montini rất nhiều, vì Ngài vốn là một tâm hồn rất nhạy cảm. Giáo huấn của Ngài về các phương tiện thích đáng để kế hoạch hóa gia đình, thường bị trình bày sai lạc như là một ý thức hệ sinh sản bằng mọi giá. Trong khi thực ra, Ngài dạy rằng kế hoạch hóa gia đình là một nghĩa vụ luân lý và một việc thực thi nhân đức khôn ngoan một cách tinh tế. Nhiều giám mục anh em đã bỏ rơi Ngài giữa các cuộc chiến xoay quanh Humanae Vitae. Các vị này quyết tâm đẩy mạnh nhiều nghị trình luân lý và thần học khác, hay chịu khuất phục trước nền văn hóa công cộng hiện hành và cuộc cách mạng tình dục. Đối đầu với sự bất đồng công khai và tràn lan này đối với thông điệp của Ngài, Đức Phaolô thứ sáu dường như đã đưa ra một quyết định đầy ý thức, sẽ không áp đặt bất cứ kỷ luật tính lý và luân lý nào nữa, với hy vọng cuộc thảo luận hợp lý sẽ ngăn chặn bất cứ chia rẽ nào khác trong giáo hội hậu Vatican thứ hai. Nhưng chiến lược này, cùng với chính sách Ostpolitik, hòa hoãn Đông Tây của Ngài nhằm tạo thỏa hiệp ở Trung Âu, đều đã không thành công. Kết quả vẫn còn đang hiện diện với chúng ta ngày nay. Trong cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tình dục và sự nhát đảm và hành động phi pháp của một số giám mục, Đức Phaolô thứ sáu không bao giờ còn viết thêm một thông điệp nào nữa. Nhưng về cuối, điều vốn khởi đầu như một triều giáo hoàng thành công và năng động và đang kết thúc trong sự mệt nhoài hụt hơi của cả giáo hoàng lẫn giáo hội, Ngài đã gom hết sức lực trong một cố gắng nhằm chấm dứt cuộc trôi dạt hậu công đồng, và đã phát ra tiếng kèn đầu tiên nhằm hiệu triệu giáo hội công giáo hướng tới điều người kế nhiệm thứ hai của Ngài, Đức Gioan Phaolô thứ hai, sẽ đặt tên là Tân Phúc Âm Hóa. Điều oái oăm và cuối cùng có thể có tính an ủi là lễ phong thánh hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 10 vừa qua đã diễn ra trong lúc tạm nghỉ của Thượng Hội đồng năm 2018. Vì dịp để Đức Phaolô thứ sáu thách thức giáo hội thế giới, nghĩ đến sinh quyền rao giảng tin mừng và truyền giáo của mình là một Thượng Hội đồng thất bại. Chủ đề của Thượng Hội đồng năm 1974 là Phúc Âm Hóa trong Thế Giới Hiện Đại. Và trong khi có sự đồng thuận về đề nghị tổng quát cho rằng giáo hội phải tái khám phá ra cảm thức này, truyền giáo và phúc âm hóa là trách nhiệm của mọi Kitô hữu, thì lại có rất ít đồng thuận ngoài đồng thuận ấy. Mặt khác, có một bất đồng đáng kể về mối tương quan của việc phúc âm hóa trong thế giới thứ ba đối với việc giải phóng, mà ý nghĩa của nó cũng bị tranh cãi rất nhiều. Có điều đáng lưu ý là vị tổng phúc trình viên của Thượng Hội đồng này chính là Hồng Y Karol Wojtyla của Krakow, tức vị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai thân yêu của chúng ta sau này. Vị này được trao nhiệm vụ khai triển phúc trình sau cùng để được toàn thể Thượng Hội đồng chấp thuận, nhưng đã không thể thực hiện được việc này. Thành thử, Thượng Hội đồng năm 1974 kết thúc trong một bất hòa. Có thể nói như thế, các tư liệu của nó đã được trao cho một ủy ban giáo hoàng. Ủy ban này sau đó đã trình sự việc lên Đức Phaolô thứ sáu, với gợi ý Ngài nên làm một điều gì đó. Đức Phaolô thứ sáu quyết định làm theo. Kết quả là tông huấn hậu Thượng Hội đồng đầu tiên ra đời. Đó là tông huấn Evangelii Nuntiandi, công bố tin mừng, được công bố ngày 8 tháng 12 năm 1975. Được soạn thảo bởi cha dòng Đa Minh người Ba Tây, cha Lucas Moreira Neves, các chủ đề của Evangelii Nuntiandi rõ ràng phản ảnh sắc tín gắn liền với danh giáo hoàng của Đức Giovanni Battista Montini. Giáo hội tương lai phải là một công trình Phaolô hay một công trình truyền giáo. Do đó, Evangelii Nuntiandi phát thảo một cách tiếp cận với việc đạo công giáo tự hiểu về chính mình. Trong đó, giáo hội, nhiệm thể Chúa Kitô, người rao giảng tin mừng đầu hết, có tính tin mừng trong chính yếu tính của mình. Truyền giáo là yếu tính của giáo hội, chứ không phải là điều giáo hội làm. Đàng khác, Đức Phaolô thứ sáu nhấn mạnh, việc công bố tin mừng này không phải là một lời kêu gọi chung chung đối với khuôn phép lịch thiệp nhân bản, mà là một lời kêu gọi thẳng thừng và không hề biện giáo phải gặp gỡ con người sống động của Chúa Giêsu Kitô. Sẽ không có phúc âm hóa thực sự nếu danh, giáo huấn, cuộc đời, các lời hứa, vương quốc và mầu nhiệm của Chúa Giêsu thành Nazareth không được công bố. Không hề có sự áp đặt nào ở đây, nhưng cũng không hề có sự nhát đảm. Giáo hội phải công bố Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của người, và không điều gì khác. Khi thảo luận việc làm thế nào để lời công bố trên và việc đề xuất tình bạn với Chúa Kitô được thực hiện tốt đẹp nhất vào cuối thời hiện đại, Đức Phaolô thứ sáu sáng nghĩ ra một nhận định đầy tính đặc sủng bằng cách triển khai trong Evangelii Nuntiandi, một công thức mà Ngài vốn thường sử dụng trong các giảng giải và giáo huấn của Ngài. Con người hiện đại sẵn lòng lắng nghe các nhân chứng hơn là các thầy dạy. Mà nếu có lắng nghe các thầy dạy, thì bởi vì các thầy dạy này là các nhân chứng. Thành thử, không có khoảng cách nào giữa điều giáo hội công bố và điều giáo hội sống, hay giữa điều các môn đệ Kitô hữu đề nghị với người khác và cung cách họ sống cuộc sống riêng của chính họ. Đề nghị và chứng tá chỉ là một mối. Chúng tạo thành chiếc áo không đường nối, có thể nói thế, của phúc âm hóa. Đức Phaolô thứ sáu nhấn mạnh, gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô là gặp gỡ giáo hội. Gia nhập giáo hội là nhập thân vào một cộng đồng tín hữu biết sống bằng các bí tích, nguồn ân thánh nuôi dưỡng đức tin, đức cậy và đức mến huynh đệ. Và trở thành chi thể theo nghĩa trọn vẹn nhất của giáo hội được sắp xếp theo bí tích này. Người được phúc âm hóa phải trở thành người đi phúc âm hóa. Đời sống bí tích của giáo hội vừa là phương tiện nên thánh bản thân, vừa là diễn đàn truyền giáo, làm chứng và phục vụ. Và Đức Phaolô dạy rằng, khi trở thành người rao giảng tin mừng, các Kitô hữu cũng trở thành những người biến đổi và canh tân văn hóa, vì họ cung ứng cho thế giới một nền nhân bản chân thật và đầy đủ, một nền nhân bản, trong đó các đặc quyền của lương tâm và các đòi hỏi của chân lý ăn khớp với nhau. Khi chân lý được tự do chấp nhận và đem ra sống trong một thế giới hòa giải và nhân bản hóa sâu sắc hơn. Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 25, ngày ban hành Evangelii Nuntiandi, Đức Hồng Y Lucas Moreira Neves mô tả tông huấn như là di chúc mục vụ gửi giáo hội của Đức Phaolô thứ sáu. Thực ra, nó còn hơn thế nữa. Người ta còn dám gợi ý rằng Evangelii Nuntiandi vừa là chiếc lăng kính, qua đó Đức Phaolô thứ sáu thúc giục giáo hội đọc toàn bộ Vatican thứ hai, như bài diễn văn khai mạc của Đức Gioan thứ 23, Gaudete Mater Ecclesia, mẹ giáo hội hãy hân hoan, trở thành mệnh lệnh cho công việc của công đồng thế nào, thì Evangelii Nuntiandi là bản tóm lược của Đức Phaolô thứ sáu về các thành tựu và mệnh lệnh để sống 16 văn kiện của công đồng này như một toàn bộ nhất quán. Theo nghĩa này, văn kiện giáo huấn cuối cùng trong huấn quyền của Đức Phaolô thứ sáu quả đã tìm cách kết thúc cảnh trôi dạt trong giáo hội và hướng đạo công giáo về một tương lai có tinh thần tin mừng khỏe khoắn hơn. Khi tham dự nghi lễ tuyên thánh tại quảng trường nhà thờ Thánh Phêrô, các nghị phụ thượng hội đồng lần này hẳn suy nghĩ về cảm thức khẩn thiết phải truyền giảng tin mừng, một cảm thức vốn gợi hứng để Đức Phaolô thứ sáu soạn thảo Evangelii Nuntiandi, một bản văn cùng với chứng tá tiên tri của Humanae Vitae, là một trong hai cuốn sách có tính huấn quyền, đánh dấu buổi đầu và buổi kết thúc một triều giáo hoàng đầy sóng gió. Tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng ta. Thánh Phaolô viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, tình yêu rực lửa ấy không gợi ý, hay bóng gió xa xôi, hoặc thúc quỳ chỏ, nó thôi thúc. Đức Tổng Giám mục Charles Chabot của Philadelphia cố gắng đốt lên một điều giống như ngọn lửa Phaolô trong bài góp ý của Ngài ở buổi đầu Thượng Hội đồng năm 2018. Chúng ta cần phải lắng nghe người trẻ. Đây là điều sinh tử. Người mọi thời đều mong được lắng nghe. Nhưng Thánh Phaolô không quyết định lắng nghe có một năm khi Ngài tới Corinto. Đức tin của Ngài không để Ngài chờ đợi. khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Đây là ngọn lửa trong trái tim Ngài. Đây là một thứ tin tưởng tuyệt đối từng dẫn Ngài đi rao giảng Chúa Giêsu Kitô từ ngày thứ nhất, bất chấp người ta chấp nhận hay bác bỏ Ngài. Ngài rao giảng một Chúa Kitô luôn nhấn mạnh đến việc hồi tâm triệt để, nhưng cũng giải thoát linh hồn chính vì sự hồi tâm ấy. Lời kêu gọi khẩn thiết rao giảng tin mừng ấy chắc chắn được tác giả Evangelii Nuntiandi chấp thuận. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trên bài viết nói về Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An phỏng dịch từ bài viết của giáo sư George Weigel trong Những lá thư từ Thượng Hội đồng Giám mục số 8, xuất bản ngày 12 tháng 10 năm 2018, do Xavier Rene thứ 2 thủ biên. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một học hỏi phụng vụ tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của văn kiện Hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc do Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến ngày 28 tháng 4 năm 2017. Chúng ta tiếp tục với mục năm La Mã, cấu trúc các bài hát trong phụng vụ, điểm A lớn, âm nhạc và cấu trúc thánh lễ. Ca hiệp lễ số 178. Đang khi vị linh mục rước lễ, thì hát ca hiệp lễ. Bài ca này có mục đích diễn tả sự hiệp nhất thiêng liêng ngay giữa những người rước lễ khi họ đồng thanh ca hát, đồng thời biểu lộ niềm vui trong lòng và làm cho việc tiến lên rước mình Thánh Chúa có tính cách cộng đoàn hơn. Ca hiệp lễ kéo dài suốt thời gian các tín hữu rước lễ. Một mình ca đoàn hát, hoặc ca đoàn hay ca sướng viên hát với cộng đoàn. Vì bài ca hiệp lễ diễn tả sự hiệp nhất của những người tiến lên rước mình máu Chúa, nên cần phải ưu tiên việc hát cộng đồng. Số 179. Về ca hiệp lễ, có thể dùng đối ca theo ngày lễ trong sách Graduale Romanum, hoặc dùng điệp ca theo mùa phụng vụ trong sách Graduale Simplex, hoặc bài hát nào khác thích hợp đã được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận. Số 180. Khi tuyển chọn bài ca hiệp lễ phù hợp cho bữa tiệc thánh thể, là nơi Thiên Chúa tuân đổ dạt dào phúc lành của người, nên tìm những bản văn có chủ đề về niềm vui, niềm ngưỡng mộ, sự hiệp nhất, lòng biết ơn và tán tụng. Theo truyền thống phụng vụ Roma xưa, ca hiệp lễ có thể nói lên những chủ đề của bài tin mừng trong ngày lễ hay mùa phụng vụ. Trong khi cộng đoàn lên rước lễ, cũng rất thích hợp là bài hát phản ánh động tác phụng vụ, thí dụ ăn và uống, mình và máu Thánh Chúa Kitô. Số 181. Là bài hát dùng cho phần rước lễ, bài ca hiệp lễ có những khó khăn riêng khi thể hiện. Ca hiệp lễ giúp các tín hữu nắm bắt được một cách sâu xa hơn tính cách cộng đoàn trong việc tiến lên rước lễ, để cổ vũ sự tham gia của tín hữu khi họ đồng thanh ca hát. Nên hát thánh vịnh theo kiểu đáp ca, hoặc dùng những bài ca có điệp khúc dễ nhớ. Thông thường, các điệp khúc cần được giới hạn về số lượng và thường được lặp đi lặp lại, nhất là ở câu mở đầu, để những câu hát này trở nên quen thuộc đối với tín hữu. Số 182. Khi việc rước lễ kéo dài, nên hát thêm bài hát khác nữa. Trong trường hợp này, có thể nối kết bài hát dành cho cộng đoàn và bài hát dành cho một mình ca đoàn. Ca đoàn nào có khả năng thì có thể lấy ca hiệp lễ trong sách Graduale Romanum và hát theo kiểu bình ca hay đa âm, hoặc sử dụng những bài hợp xướng thích hợp. Cũng có thể sử dụng nhạc cụ đơn tấu hoặc hòa tấu để thúc đẩy tinh thần hiệp nhất và vui mừng. Nếu sau khi rước lễ còn hát thêm bài nào nữa, thì phải kết thúc vào đúng lúc. Sau khi rước lễ, cũng nên dành cho toàn thể cộng đoàn ít giây phút thinh lặng cầu nguyện. Số 183. Theo dòng các mùa phụng vụ trong năm, nên chọn thánh vịnh hoặc bài ca khi rước lễ theo tinh thần của từng mùa. Vào hầu hết các lễ Chúa Nhật và những ngày lễ khác, luôn luôn là thích hợp khi chọn hát một trong những thánh vịnh mà bao đời nay có nội dung gắn kết với việc tham dự bữa tiệc thánh thể, như thánh vịnh 23, 34 và 147. Cũng đã có sẵn một tuyển tập những bài ca phụng vụ có ý diễn tả niềm vui và lòng say mến khi được chia sẻ bữa tiệc của Chúa. Số 184. Hãy sắp đặt sao cho những người đảm trách việc ca hát, các ca viên, người đệm đàn, cũng rước lễ một cách thuận tiện. Bài ca hiệp lễ phải được bắt đầu ngay khi linh mục rước lễ. Vì thế, ca đoàn có thể rước lễ khi kết thúc hoặc sắp kết thúc việc rước lễ. Bài ca sau khi rước lễ. Số 185. Sau khi cho rước lễ, linh mục và cộng đoàn tùy nghi cầu nguyện một khoảng thời gian nào đó. Nếu muốn, tất cả cộng đoàn có thể hát một thánh thi, một thánh vịnh hay một bài thánh ca ngợi khen nào khác. Bài ca sau khi rước lễ nên giúp cộng đoàn tập trung vào mầu nhiệm thánh thể mà họ vừa tham dự, và đừng bao giờ để cho bài ca ấy khiến cộng đoàn chú ý thái quá vào ca đoàn hay những người phụ trách ca nhạc. Cộng đoàn có thể đứng trong khi hát bài ca sau rước lễ, nếu bài ca ấy có vẻ cần đến tư thế cầu nguyện này. Số 186. Linh mục có thể hát lời nguyện hiệp lễ, hoặc chỉ hát câu kết thúc, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi kết thúc lời nguyện, toàn thể cộng đoàn hát lời Amen để tỏ ý tán thành. Nghi thức kết lễ. Số 187. Nhất là ngày Chúa Nhật và dịp lễ trọng khác, linh mục có thể hát lời ban phép lành và cộng đoàn hát lời thưa Amen. Phó tế hoặc linh mục hát câu giải tán cộng đoàn, lễ xong chúc anh chị em đi bình an, và cộng đoàn hát lời tạ ơn Chúa. Số 188. Mặc dầu không cần thiết phải hát thánh ca ra về, nhưng nếu có thói quen ấy, thì tất cả có thể hát chung một bài ca sau lời giải tán. Khi hát bài ca này, đoàn rước các thừa tác viên rời khỏi cung thánh khi sắp kết thúc bài hát. Ngoài ra, cộng đoàn có thể ra về trong tiếng đàn dạo, đơn tấu hay hòa tấu. Riêng trong mùa chay thì nên thinh lặng ra về, như không được trưng hoa trên bàn thờ, dùng nhạc cụ để đệm hát, nhằm làm nổi bật ý nghĩa phụng vụ mùa chay. Những bài ca không được phép đổi bản văn, và những bài ca được phép thích ứng. Số 189. Các bản văn. Trước tiên, nên nhớ rằng, trong phụng vụ, bản văn chi phối âm nhạc, chứ không phải âm nhạc chi phối bản văn. Đó là luật chung. Do đó, khi sáng tác hoặc sử dụng bài hát trong thánh lễ, cần phân biệt. A nhỏ, bản văn cố định. Không được thay đổi vì bất cứ lý do gì các bản văn thuộc nghi thức thánh lễ, như các lời cầu nguyện của chủ tế, bộ lễ, thánh vịnh đáp ca, các lời tung hô, các lời đối đáp giữa linh mục hoặc phó tế với cộng đoàn, kinh tiền tụng, kinh nguyện thánh thể, kinh lạy cha, vân vân, phải theo sát bản văn đã được hội đồng giám mục chuẩn nhận, được tòa thánh châu phê và được in trong sách lễ Roma. B nhỏ, bản văn được thích ứng. Những bản văn khác như ca nhập lễ, ca dâng lễ, ca hiệp lễ được thích ứng khi phiên dịch sao cho hợp với tinh thần của ngôn ngữ và đòi hỏi của sáng tác. Ngoài ra, còn được thay thế các bài hát này bằng các bài hát khác đã được hội đồng giám mục chuẩn nhận vào việc này. Số 190. Quy chế tổng quát sách lễ Roma cũng cho phép, để dân chúng có thể hát thánh vịnh đáp ca dễ dàng, một số bản văn đáp ca và thánh vịnh đã được lựa chọn cho từng mùa trong năm hoặc cho từng loại lễ, để mỗi khi hát đáp ca, có thể dùng các bản văn này thay cho bản văn hợp với bài đọc liên hệ. Sách Lectionarium quấn 1, từ trang 861 đến 874, có liệt kê các bản văn và các thánh vịnh đó. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã phân tích những nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội về hoạt động chính trị. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ xét tới những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị với khía cạnh thứ nhất, đó là người tín hữu với hoạt động chính trị. Như đã lưu ý trong bài trước, tiếng chính trị có thể hiểu theo nghĩa chặt và nghĩa rộng. Theo nghĩa hẹp, chính trị liên can tới việc nắm giữ quyền hành cai trị xã hội. Còn theo nghĩa rộng, chính trị bao hàm tất cả các hoạt động nhằm đạt tới ích chung của xã hội. Thêm vào sự phân biệt ấy, để nắm vững vấn đề về mối tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị, cần phải thêm những phân biệt khác nữa. Thực vậy, tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị có thể nhìn dưới ba khía cạnh khác nhau. 1. Quan điểm của giáo hội về hoạt động chính trị. Giáo hội quan tâm tới hoạt động chính trị không phải để tranh giành quyền hành, nhưng là để nhắc nhở những yêu sách luân lý của hoạt động chính trị. Chúng ta đã nói tới điều này trong bài trước. 2. Vai trò của các phần tử giáo hội với sinh hoạt chính trị. Dưới khía cạnh này, các tín hữu có nhiệm vụ mang tinh thần Kitô giáo vào những hoạt động chính trị, kể cả qua việc tham gia vào chính quyền. Và 3. Mối liên lạc giữa những nhà lãnh đạo giáo hội với những cơ quan lãnh đạo quốc gia. Bài hôm nay chú trọng tới hai khía cạnh sau đây. 1. Người tín hữu với hoạt động chính trị. Trong quá khứ và kể trong hiện tại, mỗi lần nói đến giáo hội thì người ta liên tưởng ngay tới Đức Giáo Hoàng hay hàng giáo phẩm. Chắc là còn phải chờ một thời gian lâu dài nữa thì mới có thể tiếp thu đạo lý của Công đồng Vaticano đệ nhị về giáo hội như là cộng đoàn dân Thiên Chúa. Dù sao, khi bàn về mối tương quan giữa giáo hội với cộng đồng chính trị, chúng ta không thể nào chỉ giới hạn vào mối liên hệ giữa hàng giáo phẩm với nhà nước. Các tín hữu, những phần tử của giáo hội có nghĩa vụ và quyền lợi tham gia vào hoạt động chính trị, không những để bảo vệ giáo hội, nhưng nhất là để xây dựng một trật tự xã hội hợp với phúc âm và nhân đạo hơn. Thực ra, ta thấy có sự tiến triển của học thuyết xã hội trong vấn đề dấn thân của người tín hữu vào sinh hoạt chính trị. Đạo lý cổ truyền đã nói tới nghĩa vụ của người dân phải tuân phục quyền bính hợp pháp. Còn vấn đề tham gia vào chính quyền thì mới được đặt ra với những thể chế dân chủ hiện đại. Phải thú nhận rằng, khi mới ra đời, các chế độ dân chủ không chiếm được thiện cảm ngay của giáo hội. Có người cho rằng, vì những nhà lãnh đạo giáo hội thời đó quá gắn bó với chế độ quân chủ. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng, các lãnh tụ cách mạng Pháp không phải chỉ lật đổ hoàng triều, mà còn muốn gạt bỏ cả Thiên Chúa khỏi đời sống quốc gia nữa. Vì thế, những tiền đề của chủ nghĩa dân chủ bị nghi ngờ là không còn coi Thiên Chúa như là nguồn gốc của mọi quyền bính xã hội, để rồi dần dần đưa tới sự độc tài của ý dân, lấy dân làm trời, và chẳng còn coi luật luân lý ra gì nữa. Những lạm dụng của thuyết tự do và thực nghiệm cho thấy rằng, thái độ dè dặt của các giáo hoàng hồi thế kỷ thứ 19 không phải là vu vơ. Với thông điệp Libertas Prestantissimum năm 1888 và Omnia de Solitude năm 1892 gửi các tín hữu Pháp, Đức Leo thứ 13 chấp nhận những giá trị của chế độ dân chủ và khuyến khích các tín hữu tham gia vào sinh hoạt chính trị. Nhưng đó là nói trên nguyên tắc, khi mang ra thực hành, nhiều vấn nạn đã được đặt ra. Ví dụ, các tín hữu có nên lập ra một đảng công giáo hay không? Các tín hữu có nên chủ trương một chính phủ công giáo hay một chính phủ trung lập với vấn đề tôn giáo? Những câu hỏi ấy đã gây ra những tranh luận giữa các giới công giáo tại Pháp, còn tại Ý, vấn đề được đặt ra chung quanh đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Có thể nói được là phải chờ tới Đức Gioan 23 và Công đồng Vaticano đệ nhị thì lập trường của giáo hội đối với những tiền đề của thuyết dân chủ mới được rõ ràng. Trong thông điệp Pacem in Terris số 52, Đức Giáo hoàng Gioan 23 cho thấy thuyết dân chủ không có gì trái nghịch với đạo lý về Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi quyền bính. Bởi vì đạo lý này không kèm theo việc xác định hình thức chỉ định người cầm quyền hay những giới hạn của quyền hành. Công đồng Vaticano đệ nhị kêu gọi các giáo dân hãy tham gia vào sinh hoạt chính trị với tất cả trách nhiệm lương tâm Kitô hữu cũng như lương tâm nghề nghiệp. Sau công đồng, Đức Phaolô đệ lục trong tông thư Octogesima Adveniens số 50-51 nhìn nhận rằng, tuy các tín hữu cùng thâm tín một đức tin và một nền luân lý như nhau, nhưng họ có thể có những đường lối khác nhau để diễn đạt những nguyên tắc ra kế hoạch cụ thể. Nói khác đi, các Kitô hữu có thể thành lập hay gia nhập những đảng phái khác nhau, miễn là không trái với lương tâm công giáo. Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong số 42 của tông huấn Christi Fidelis Laici năm 1988 nhắc nhở các giáo dân về những nhân đức cần có khi tham gia chính trị. Ngoài việc trực tiếp tham gia vào sinh hoạt chính trị, nghĩa là vào các chức vụ công quyền, các tín hữu cũng còn tham gia chính trị qua nhiều hình thức khác nữa, thí dụ qua việc bầu phiếu. Những quyền lợi và nghĩa vụ của tín hữu đối với tổ quốc và sinh hoạt chính trị được sách giáo lý giáo hội công giáo đề cập ở các số 1913-1917, 2238-2241. Thứ nhất, tương quan giữa những nhà lãnh đạo giáo hội với những nhà lãnh đạo quốc gia. Vấn đề này thường được trình bày như là mối liên hệ giữa giáo hội với nhà nước. Thực ra, vấn đề phức tạp hơn nhiều do sự tiến triển của lịch sử. Trong các xã hội cổ truyền, không có sự phân biệt giữa người cầm đầu cộng đồng chính trị với người lãnh đạo tôn giáo. Tộc trưởng hay nhà vua đảm nhận cả hai vai trò đó. Ví dụ như chúng ta thấy ngay tại Việt Nam trước đây, các chức sắc trong làng phải lo chuyện tế tự hương thần, cũng như nhà vua thì được coi như thay trời trị dân và cũng phải lo công chuyện tế trời để cầu cho quốc thái dân an. Kitô giáo đã du nhập sự phân biệt giữa hai lãnh vực đạo và đời dựa trên lời của Chúa Giêsu: của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Marco chương 12 câu 17. Kitô giáo mang một tầm mức hoàn vũ, nghĩa là một tôn giáo dành hết cho mọi dân chứ không phải của riêng dân nước nào. Giáo hội được Chúa Kitô sáng lập với một cơ quan lãnh đạo riêng, không gắn liền với các nhà cầm quyền của xã hội chính trị. Tuy nhiên, đó là xét trên nguyên tắc. Trải qua dòng lịch sử, nhiều lần sự phân biệt ấy đã không được tôn trọng. Hoàng đế Constantino, người đã trả lại cho giáo hội sự tự do hành đạo, cũng đã tự tiện xen vào nội bộ giáo hội để giải quyết những tranh chấp về đạo lý chung quanh lạc thuyết Ario. Đối lại, không thiếu lần các giáo hoàng cũng cách chức những hoàng đế khi họ không còn là tín đồ ngoan đạo nữa. Sự lẫn lộn chức phận xảy ra do hoàn cảnh xã hội thời đó tại các nước toàn tòng Kitô giáo, nơi mà người dân vừa là công dân dưới quyền lãnh đạo của chính quyền, lại vừa là tín hữu dưới quyền lãnh đạo của giáo quyền. Hơn thế nữa, tác phong đạo đức và luân lý của người dân sớm muộn gì cũng ảnh hưởng tới trật tự an ninh xã hội. Vì thế, cảnh sát không những phải ngăn ngừa những cảnh trộm cắp giết người, mà còn phải ngăn ngừa những tranh chấp về quan điểm thần học, vì e rằng sẽ đưa tới những xô xát đụng độ vũ lực. Đó là lý do vì sao chính quyền với giáo quyền cần phải hợp tác với nhau. Tiếc rằng sự hợp tác ấy lắm lần thiếu trong sáng, bởi vì bên này muốn lấn sang lãnh vực của bên kia do cám dỗ muốn giành ảnh hưởng hay quyền thế. Mỗi bên tạo ra những học thuyết để bắt bên kia phải lệ thuộc vào quyền của mình. Công đồng Vaticano đệ nhị, đặc biệt là qua tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng, đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong học thuyết về mối tương quan giữa giáo hội với nhà nước, có thể tóm lại ở hai điểm sau đây. 1. Công đồng không chỉ giới hạn vào tương quan giữa giáo hội với nhà nước trong một quốc gia Kitô giáo, nhưng mở rộng tới mối tương quan giữa nhà nước với hết mọi tôn giáo. Nói khác đi, giáo hội không chỉ tranh đấu cho quyền lợi của mình, nhưng tiên vàng là tranh đấu cho hết mọi người được quyền tự do trong việc tìm hiểu và gắn bó với một tôn giáo. 2. Quan niệm pháp lý về nhà nước. Nhà nước là bộ máy pháp lý nhằm bảo đảm an ninh của xã hội. Vì vậy, không thể nào đồng hóa nhà nước với xã hội. Nhà nước không thể xen lẫn vào hết mọi sinh hoạt của đời sống xã hội, nhưng phải tôn trọng vai trò của các xã hội và đoàn thể khác, tựa như gia đình, hiệp hội, đoàn thể. Do đó, cũng như nhà nước không thể thay thế vai trò làm cha mẹ trong gia đình, thì nhà nước cũng không thể thay thế vai trò của các giáo chủ trong tôn giáo. Dựa trên hai tiền đề ấy, Công đồng Vaticano đệ nhị đã trình bày quyền tự do tín ngưỡng. Quyền này phải được nhìn nhận cho hết mọi công dân, các gia đình, các tôn giáo. Dĩ nhiên, việc hành xử quyền tự do tôn giáo có những giới hạn của nó. Nhưng những giới hạn này phải phù hợp với trật tự luân lý và công ích. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo tóm lại giáo huấn của công đồng ở các số 2104-2109. Mặt khác, Công đồng Vaticano đệ nhị không chỉ nói tới những giới hạn của nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, nhưng còn nói tới những sự hợp tác giữa những cơ quan lãnh đạo của giáo hội với cơ quan lãnh đạo quốc gia, giữa cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân sự. Học thuyết về mối tương quan này được bàn ở số 76 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo tóm lại ở các số 2244 đến 2246. Nền tảng của mối tương quan ấy là sự phục vụ con người, xét một cách toàn diện với những nhu cầu vật chất và tinh thần, với cuộc sống trong lịch sử hiện tại lẫn ơn gọi siêu việt vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề nói về những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo về cộng đồng quốc tế. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chiếc bóng đi theo đời con, dù hoàng hôn xuống hay hừng đông đêm, chiếc bóng ấy vẫn mãi bên con. Lúc con khó sóng gió trời rơi, một chiếc bóng vẫn thầm chung lối. Dẫu có lúc con quá hững hờ, đã có lúc con quá ngu ngơ, chẳng nhận ra mong ngài giữa đời. Giêsu ơi, ngài là chiếc bóng theo con muôn nơi, trong gian nguy ngài đều đưa con vững vàng đi tới. Ngài là chiếc bóng đi bên con chung thủy chẳng rời, ngài luôn ước mong tên con mãi yêu con suốt đời.
Chuyện kể rằng, có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại không cảm thấy vui và không hề hạnh phúc. Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc. Đó là đem tất cả vàng bạc, châu báu và những đồ vật quý giá cho vào một cái bao lớn, rồi đi chu du đó đây. Ông ta quyết định sẽ tặng bao của cải cho người nào có thể nói cho ông biết làm thế nào để hạnh phúc. Ông ta đi nhiều nơi, nhưng vẫn chưa gặp được ai có thể giúp ông. Thế rồi, ông gặp được một vị đại sư đang ngồi thiền. Ông ta vui mừng nói với vị đại sư: tài sản cả đời của tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi biết làm cách nào để được hạnh phúc, thì cái bao này sẽ là của ngài. Lúc ấy, trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống. Vị đại sư liền tóm lấy cái túi của cải đó, rồi chạy đi. Phú ông sợ quá, đuổi theo, vừa khóc vừa gọi: tôi bị lừa rồi, ôi, tâm huyết của cả đời tôi. Sau đó, vị đại sư quay lại, trả cái bao cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về, thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: ôi, tốt quá rồi. Vị đại sư hỏi ông ta, ông cảm thấy thế nào, có hạnh phúc không? Phú ông trả lời, hạnh phúc, tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi. Lúc này, vị đại sư mới nói, đối với tất cả những thứ mình có, con người đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc. Chỉ khi mất đi, người ta mới nhận thấy được nó có ý nghĩa với mình như thế nào. Kỳ thực, cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó chỉ là một. Nhưng khi có nó, ông không hề thấy hạnh phúc. Chỉ khi nào mất đi và tìm lại được, ông mới có thể cảm nghiệm được thế nào là hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc là điều mà tất cả mọi người luôn khao khát và tìm kiếm. Ngạn ngữ Anh đã khẳng định rằng, mỗi người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình. Do vậy mà có muôn nẻo đường và hàng vạn cách để người ta tìm ra được hạnh phúc cho mình. Đối với đại văn hào người Nga Lev Tolstoy, thì người ta chỉ hạnh phúc thật sự khi nhận được những gì họ cần có. Còn phú ông trong câu chuyện bên trên lại cảm thấy hạnh phúc thật sự khi tìm lại được món đồ mà ông tưởng đã bị mất. Hạnh phúc khi tìm lại được những điều đã mất cũng là điều mà chúng ta từng kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày của mình. Khi đánh mất những món đồ quen thuộc vẫn thường sử dụng hàng ngày, như chiếc đồng hồ đeo tay bỗng dưng bị lạc mất đâu đó, hoặc chiếc xe máy hay cái giỏ sách đựng giấy tờ tiền bạc không may bị người ta lấy cắp, chúng ta cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối vô cùng. Và nếu may mắn tìm lại được những món đồ đó, chúng ta thật sự vui mừng và hạnh phúc biết bao. Kinh nghiệm này chúng ta cũng gặp được trong dụ ngôn về người có 100 con chiên, như một con đã bị thất lạc, và người phụ nữ có 10 đồng tiền nhưng bị mất đi một đồng. Họ đã cố gắng hết sức để tìm ra được con chiên và đồng tiền bị lạc mất đó. Và khi tìm lại được, họ đã thấy hết sức vui mừng và hạnh phúc, nên đã hân hoan đi mời hàng xóm, bạn bè đến chia sẻ niềm vui đó với mình. Trong đời sống thiêng liêng, đã bao lần việc mất đi sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn bởi những lỗi lầm đối với Chúa hay những thiếu sót gây ra cho những người xung quanh, làm cuộc sống của chúng ta vắng đi những niềm vui và hạnh phúc. Chỉ khi tìm đến Chúa qua bí tích hòa giải và trở về với những mối tương quan thân tình với tha nhân, chúng ta mới tìm lại được niềm hạnh phúc sâu xa và đích thực của đời mình. Lạy Chúa Giêsu, trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc từ những mất mát và đau thương của cuộc sống, chúng con tin rằng mình không hề lẻ loi và cô độc. Nhưng có Chúa, Đấng vẫn luôn ở bên cạnh chúng con cho đến ngày tận thế. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhận ra được sự hiện diện của Chúa để trao trọn niềm tin và lòng phó thác nơi Chúa, hầu được Chúa dẫn lối, tìm thấy được hạnh phúc của đời mình. Amen.
Đưa
chân con đi, bước chân lẻ loi, tìm nguồn an vui nhưng nào đâu thấy. Bóng Chúa đến u ấp tim con, trao yêu thương bóng mát cuộc đời, làm dịu khát tâm hồn khô cháy. Chúa tiếp sức nâng bước con đi, Chúa dẫn lối con lắng lo chi, lòng bình an reo vang tiếng cười. Giêsu ơi, Ngài là chiếc bóng theo con muôn nơi, trong gian nguy Ngài đều đưa con vững vàng đi tới. Ngài là chiếc bóng đi bên con trong thủy chẳng rời, Ngài luôn ước mong xem con mãi yêu con suốt đời. Giêsu ơi, Ngài là chiếc bóng theo con muôn nơi, trong gian nguy Ngài đều đưa con vững vàng đi tới. Ngài là chiếc bóng đi bên con chú ý chẳng rời, Ngài luôn ước mong bên con mãi yêu con suốt đời.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.